thế gian bây giờ bơ vơ này, ôm cái xác này là bơ vơ chứ đâu có được sống đâu. Con người phải chết kìa mà, từ đi đâu không biết, đó là bơ vơ đó. Cái ôm cái xác này tưởng là cái xác này, cái người chết kia mình cứ cầu cho họ sống, sống sao được, họ đang tiến quá mà mình chưa chịu tiến, mình chưa chịu tiến mà mình còn ôm cái có này là nó sẽ trở nên không, cái xác này còn mê cái xác này là nó trở về không. Cho nên mình phải trở lại cái vốn của mình là trong không mà có, trong không mà có. Bây giờ tôi nói chị hiểu đó, chị gục đầu đó, rồi bây giờ chị đem cái gục đầu ra để bàn được không? Không có trống á, thấy không? Trong không mà có thì cái hồn đang làm chủ cái xác nè, cái sáng suốt chị đang làm chủ cái xác này, chứ không phải cái xác này làm chủ chị được đâu, chuyện đời làm chủ chị được đâu, không, quyết định của chị làm chủ, thấy chưa? Thành ra không có bị cả, không bị đặt vấn đề mê tín. Ô du gia, tôi này kia cái nọ, tôi phải cầu xin cho người này người nọ đi cúng là tùm lum, rốt cuộc là mình cũng không thấy mình, mà mất của, và cái tật ngu vẫn còn, không có sáng suốt. Còn ở đây mình tu, mình trở về thanh tịnh, mình biết cái đường đến và biết con đường đi, và biết cái nhiệm vụ mình ở đây làm gì. Là năm nay mấy chục tuổi rồi mà chưa, mỗi người nào chưa có thấy cái nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ là cái gì? Ăn một món ăn, thấy ăn sung sướng không? Thấy ăn cơm không? Ngày nào cũng ăn cơm, mà ngày nào cũng phải ăn cơm. Để học cái gì? Học cái hạnh hy sinh. Học lúa nó hy sinh cho con người được sống và nó được tiến hóa, cộng rau hy sinh cho con người được sống và nó được tiến hóa, con thú nó hy sinh để được làm sống chung với con người. Bây giờ mình ăn thì thâu vô trong cái cộng đồng này, mà cộng đồng này không tốt là tụi nó hư hết, mà cộng đồng này tốt là đầm tiến, thì mình mới thấy cái luật vũ trụ trong mình. Cái sự sống của cô chị bây giờ, chị thấy chị cần phải hít thở chị mới có sự sống, đi thấy chưa? Không có hít thở được nguyên khí của càn khôn vũ trụ là chị bực lắm đó. Thì cái sự sống là cái nguyên khí, mà mọi người đang chung sống trong nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ, đâu có sự chia rẽ đâu. Nếu chia rẽ thì người này hít khác, người kia hít khác. Bây giờ mọi người ngồi đây hít vô thấy dễ chịu, mà không có hơi đó là tôi không sống đó. Mà cái đó là ai cho? Thấy không? Từ xa thiệt xa cũng đem tới gần thì cần cho chính mình ở trong tâm mình. Đó là quyền năng của Thượng Đế, cái phần sáng suốt đã đem vô hỗ trợ cho mình có sự sống. Mà mình ngồi đây mình hít thở, mình không biết ơn bề trên, mình không biết rằng bề trên đang sống với mình. Rồi mình lấy cặp mắt và lấy cái óc phàm mà mình nghĩ cái chuyện bên ngoài, hay lắm, cái súng hay lắm, cái thằng đó nó mạnh nó hay lắm, chứ không thấy cái yếu của nó ở chỗ nào. Thấy hàm răng mình nó bảnh lắm, nhai cái nát hết rồi, nuốt sướng lắm, nhưng mà không thấy cái chỗ yếu của mình ở chỗ nào. Ăn miếng thịt, ăn cọng rau cũng phải suy nghĩ cái hạnh Bồ Tát của nó. Rồi tâm chúng ta phải có cái hạnh hy sinh. Hy sinh là phải biết tu. Chỉ có cái thể xác này, thể xác này đang hỗ trợ cho chị tiến, mà chị không hỗ trợ cho nó, chị mất hy sinh rồi. Chị tu thiền là chị hỗ trợ cho cái xác này để quy nguyên. Hồi sơ sinh trẻ thơ chị mạnh dạn quân bình, mà bây giờ càng ngày thấy mình càng già càng yếu rồi, càng lâu thôi rồi đó, là mình phá hủy cơ tạng và phá hủy cái luật của vũ trụ. Bây giờ mình phải lập lại quân bình cái luật của vũ trụ. Mình sống trong cái tình người rõ rệt, tình người là tình của vũ trụ. Thôi chứ, tôi thương, tôi yêu, tôi quý. Nói thôi, tôi thương, tôi yêu, tôi quý. Mà lấy cái thương, cái yêu, cái quý ra để anh bàn không có được. Nhưng nó thâm thẳm vi diễm trong tâm của mình. Tôi thương, tôi yêu, tôi quý. Đó là sự thanh nhẹ. Còn tôi ghét, tôi bỏ, tôi giận, tôi hờn, đó là sự nặng. Thấy không? Chị giận ai cái mặt xanh lè nè, giận tức quá rồi đập ngực ra. Thấy làm hư cơ tạng không? À, mình ăn mà mình không hiểu, mình sống mà mình không hiểu là mình làm hư tất cả cái luật trời, là mình bị đọa. Cửa địa ngục gần hơn cửa thiên đàng. Mình hại mình chứ đâu có ai hại mình đâu. Chứ đừng nói tôi có tiền rồi tôi mua bông này kia kia nọ, tôi cúng Phật rồi Phật độ tôi, Phật không có độ. Phật cũng tu tới chết mới được đi thăng hoa đi lên. Còn mình có cái phương pháp mà mình đi, mình cũng chịu đi, thì làm sao mình trở về Phật? Ít nhất mình tu, mình phải trở về một cái Phật tâm của mình. Chứ không có nhờ sự giúp đỡ nữa. Giúp đỡ rồi, sanh ra một cái cơ tạng, một cái tiểu thiên địa rõ rệt như thế này là đã giúp đỡ, là một phép lạ. Màu nhiệm chỉ mới có cái xác này. Chị thử thách tất cả khoa học, thế giới bác học, nó có thể chế một người như chị ra được không? Thử thách đã đăng báo khắp thế giới, chuyện nào chế ra một người như chị được? Không có khả năng. Chị đang nắm quyền năng luật trời mà sống, chứ chị không phải là đồ bỏ. À, sống xuống thế gian đã tận tình phục vụ chồng con này kia cho nọ xã hội, mình đã làm. Bây giờ chưa biết phục vụ mình. Nó biết phục vụ mình á, thì mình khai thông cái tiểu thiên địa này, mình thấy cái giá trị phục vụ của ông trời, là người cha yêu quý của muôn loài. Lúc đó mình mới biết mình được đạo. Cho nên nhiều người không hiểu, nói tôi cúng Phật, nhà tôi thờ Phật này kia cái nọ là Phật độ trật. Không có đúng. Tôi có tâm mà tôi không biết sử dụng cái tâm tôi. Tôi biết tâm mà tôi không biết an trí cho cái tâm tôi nằm ở nơi nào. Để tôi rước cái phần thanh quang thanh tịnh đó, mới khai triển tâm thức của tôi. Tôi không có chỗ chứa, mà nói tôi cúng lại cái gì, tôi phải có chỗ chứa, tôi mới cúng lại trời Phật đó. Tôi mới tiến bộ được. Cho nên cái tu là tu bổ sửa chữa, đi tới chỗ văn minh tốt đẹp hơn, sáng suốt hơn, và giúp đỡ cho mọi người. Chứ không phải tu mà mê tín và không tiến được, cái đó không nên tu, mắc công. Vì cái định luật sanh lão bệnh tử khổ nó có giờ giấc phải ra đi, mà ra đi với một cách kiểu mà không hiểu mình là ai á, là khổ lắm. Bơ vơ là ma quỷ nó điều khiển, cho mình không được quyền điều khiển. Đó là mình ra cái xã hội này mình không biết đường đi, mình đi bơ vơ chập cũng bị người ta gạt, vẫn bị người ta gạt. Xã hội trật tự này mà cũng vẫn bị người ta gạt. Cho nên cái phương tu này phải nhớ rằng thời đại mới, tất cả cái gì cũng mới hết. Bây giờ mình phải luận xét cái chuyện phải làm thích đáng, thích hợp, mình mới tiến. Chứ đừng có mê tín không bao giờ tiến được. Tu mà mở, không có mở được cái thức bình đẳng, và còn sợ sệt này, cái sợ sệt kia, sợ sệt nào, không dám truy tầm á, là mình thiệt thòi đó. Cứ truy tầm đi tới. Cho nên những người tu thiền này là tự thức giác và khai triển tâm thức, khai triển khối óc của mình, và thấy rõ cái khả năng sẵn có của chính mình, rồi mình tự hành tự tiến. Cái đó là cái quan trọng. Nhiều người không hiểu, nói tôi tu để tôi nhờ ông thầy giúp này giúp kia giúp nọ, không nghĩ vấn đề đó. Tôi tu mà tôi không đi làm sao tôi nhờ? Tôi ở Việt Nam mà tôi nói Honolulu tốt mà tôi không tới Honolulu, đâu có người Honolulu giúp tôi. Thì tôi tới Honolulu thấy người ta tốt rồi đó. Rồi bây giờ tôi tu tôi đi lên thiên đàng người ta còn tốt hơn nữa. Thì tới nơi người ta mới giúp chứ, mình chưa tới làm sao người ta giúp. Mà cứ ngồi đó cầu xin, cứ bây giờ ở Việt Nam cứ còn cầu xin Honolulu giúp, ai biết đâu giúp. Thấy không? Cái nguyên lý nó rất rõ ràng như vậy. Và không học là không có tiến, không hành là không có đạt. Thì mình phải thực hành để mình đi tới. Cho nên tất cả đều là thực hành. Nhưng ngày hôm nay các chị làm mẹ trong gia đình, không có thực hành làm sao có cơ hội làm mẹ. Không có lấy chồng, không có đẻ con làm sao có cơ hội làm mẹ. Rồi mới biết sự thương yêu. Biết yêu, thương yêu con, rồi biết thương yêu cha mẹ mình. Biết thương yêu cha mẹ, biết thương yêu trợ vật. Thì cũng phải hành chứ. Không hành làm sao có. À, cho nên mỗi điều trong thực hành mà ra. Đừng có chối bỏ sự thực hành. Mình đã và đang thực hành. Trong lúc dán trần truồng con nít vô tư ngày nay thâu góp biết bao nhiêu sự động loạn trong óc, sự hơn thua, tranh chấp giận hờn, đó là động loạn rác lên, đâu có phải của cải. Nhưng mà cứ ôm cái đó tranh chấp hoài, ôm cái đó lý luận hoài, ôm cái đó đối chất hoài, mà không chịu bỏ cái đó để trở về với cái căn bản vô tư của mình. Tu là cái phương pháp đằng này là hít cái nguyên khí để nó rửa cái trần trược mà nó trở về vô tư, nó mới được sống trong nhàn hạ, nó mới thấy cái của đời đời bất diệt chính nó. Khi mà nó đạt được cái của đời đời bất diệt á, nó mới sống an nhàn, chứ không phải tỷ phú là an nhàn đâu. Người ta có bạc triệu, có bạc tỷ đâu, có cái lúc mà chết đâu chỉ vô nhà thương coi thử có ai đem được đồng nào đi đâu, mà nên cứ lo chuyện kiếm bạc tỷ à. Nghe đâu cũng ham, nghe đâu cũng nhào tới đó rồi bị kẹt, ngủ không được, ăn không ngon, tự gạt mình không. Cho nên cái phương pháp này giải ra từ cái nắm, từ cái mất trật tự trở về với trật tự, từ cái nóng tánh trở về hiền hòa, từ cái ghét bỏ trở nên thương yêu. Thì cái xã hội này cần những người đó, chứ tôi đâu cần tụi lưu manh để làm gì. Thấy không? Lưu manh nó sống giới hạn có bao nhiêu tuổi, nó lưu manh tới đó nó cũng tiêu à. Nó đâu có lưu lại cái thông danh ở đó. Cái người hiền nó mới lưu lại thông danh ở đó. Có ai đặt bàn thờ cúng ăn cướp đâu. Nhưng mà ta đặt bàn thờ cúng thánh hiền. Bao nhiêu thánh hiền dạy mình làm một ông thánh mà mình không chịu học. Mình cứ lẫn quẩn trong cái sự ác trược, rồi làm sao mình tiến bộ được. Cho nên người tu mình phải ý thức rõ ràng khi mình hành, thì nó mau tiến lắm. Khi mà các chị ngồi mà hít cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ, đó là sự thanh nhẹ của các càn khôn vũ trụ, để cải tiến sự nặng trược sẵn có trong tâm của mình. Chỉ có đấng quyền năng đó mới là giải tỏa được sự phiền muộn của trong tâm linh của chính chúng ta. Còn người đời chỉ lý luận không có trách nhiệm và không có thực hành giúp đỡ chúng ta, không bao giờ tiến được. Có gì thắc mắc cứ việc hỏi, chuyện đời cũng như chuyện đạo cũng hỏi, trả lời hết. Nó dễ hơn, có trao đổi mới có tiếng. Thì ông đi, ông phải đi học đạo đấy, tôi đã nói rồi đó, nãy tôi nói rồi. Ông phải đi tu chứ đi đâu. Phải đi tu. Bởi vì ông thức giác trước khi ông chết, đó là đại phước. Và nhẹ cho chị nữa. Bây giờ chị tiếp tục, chị lo tu sửa cho nó quân bình. Chị thấy cái người chết rồi là người ta được tiến hóa. Bởi vì mình thấy nè, sanh lão bệnh tử khổ, có người nào vĩnh viễn ở thế gian đâu. Mạnh thiệt mạnh cũng chết à. Không có con mũi cắn cũng chết. Để đi đâu? Và tại sao tôi phải xuống đây để làm gì? Học hỏi để thức tâm. Tất cả thế giới đang học cái chuyện nhịn nhục không mà tới bây giờ chưa có xong. Người này muốn hơn người kia muốn hơn người nọ, mà hơn để làm gì? Đến với hai bàn tay không rồi phải về với hai bàn tay không mà không hay. Tưởng là tôi được, tôi làm cái này tôi được, tôi mánh lới tôi gạt được người đó là tôi được. Được cái gì? Được cái không. Mà cái không đó là không trong đau khổ, trong mờ ám, trong tâm tối không biết đường về. Có nơi có chốn mà không biết hưởng. Thì cái người đi trước người ta phải phước hơn. Mà người ta biết đạo là người ta biết đường đi. Đạo là sự quân bình trong nội tâm. Còn người đời chỉ tranh chấp thôi, hơn thua, tham dục, tham sắc, tự thích, đó là thiên đàng đó. Nhưng mà cái đó ngược lại là quỷ hoại mà không hay. Nếu mà những người đó mà thành đạt được á, thì tỷ phú ta đi về trời hết, tỷ phú đâu có đi xuống địa ngục làm gì. Ta giàu sang phú quý, năm thê bảy thiếp, Thành ra làm tới ông vua, người ta còn cạo đầu, người ta đi tu. Để làm gì? Tại sao người ta đi tu? Ta tìm cái thanh nhẹ. Ta không có tạo nghiệp, không khổ tâm cực trí nữa. Ta sống cái cảnh đời đời bất diệt. Bởi vì định luật đó cho thấy rồi, sanh trụ hoại diệt hồi sinh. Chị thấy một đám cỏ hôm trước mà đố chị cắt nó, chị giết nó hết được, không được đâu. Cho nó khô đi, trời mưa nó cũng mọc lên. Cái sức hồi sinh vô cùng của cọng cỏ, huống hồ gì sức hồi sinh của tâm linh mình. Khi mình biết cái hồn mình bất diệt là mình không có tham lam, không có lường gạt người ta, không có chối bỏ sự thật, thì lúc đó mình mới có cơ hội tự cứu. Cái ngày hôm nay chúng ta ngồi đây là được phước lắm, mới được ngồi đây, được tới cái xứ bình an. Mà nếu không tiếp tục xây dựng cái phước đức để cho kiếp sau thì sẽ khổ thêm. Chứ không phải con người đâu có ai chịu phục mà tôi sống ngắn gọn mấy chục năm rồi thôi. Thành ra một con người nào nó cũng có cái óc tính tới, tính tới, tính tới. Mà khi nó hiểu được cái không là cái của nó, lúc nó giáng sanh xuống thế gian là của vô tư. Mà nó giàu sang phú quý rõ ràng mà không ai thấy. Đương nít nào thấy, chị thấy đương nít nào chị cũng muốn ôm hôn á. Quý nó lắm, thương nó. Nhưng mà lớn rồi khác rồi đó. Cái mặt hung ác nó lộ ra rồi. Kẻ thích người khóc. Bây giờ mình tu là trở về hiền lành, quân bình, là trở về cái vốn căn bản vô tư của mình. Mình mới có cơ hội tiến hóa, mình mới sang suốt, mới thanh nhẹ được. Mà không trở về được cái vốn vô tư của mình là mình bị lạc luôn. Lạc ở trong tranh chấp, sân si, tham dục. Một ngày tới tối cứ kẹt bao nhiêu đó thôi. Mang cái xác này là phải ăn, ngủ, bài tiết, ba chuyện đó, một ngày tới tối. Rồi làm gì? Tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục. Tới chết mắt, tóc bạc, mắt lờ, không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Tại sao? Tại mình không thấy cái luật tự nhiên. Cái sự sống của mọi người hiện tại là nhờ cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ mà sống. Nếu không có hơi thở lấy gì sống? Tài cho cách mấy không có hơi thở cũng chết. Thì mình sống với cái nguyên khí nhàn hạ đó, tại sao mình không tận hưởng và mình tìm ra cái nguyên khí nhàn hạ đó mà mình trở về với cái nguồn cội thanh nhẹ của chính mình. Cho nên người ta tu là vậy, người ta tu ốc ta cũng có sẵn, mà tại sao người ta tu? Ta buông bỏ cái nặng trược và ta trở về với sự thanh nhẹ đời đời bất diệt. Hỏi trời phải nhẹ không? Đất phải nặng không? Mà đất có thể phá hoại, có thể đổi hình đổi tướng, nhưng mà trời không đổi được. Nguyên khí của càn khôn vũ trụ không đổi được, không cắt đứt được. Là sự liên hệ đó không ngừng nghỉ đối với con người. Xác con người có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, chua, cay, chát, đắng, mặn, ngọt, bùi ở trong cơ tạng của nó, liên hệ với càn khôn vũ trụ. Cái chấn động lực nó không ngừng nghỉ. Nói tôi bây giờ tôi không cần càn khôn vũ trụ, ông nói bậy gì chung vô khạp đại lệ thử coi sao. Còn sống không? Sống mình đi. Không có khả năng. Cho mình thấy cái nguyên căn của mình là vĩ đại, tốt lành, thanh nhẹ, thương yêu và tha thứ, không phải ác ôn. Cho nên không nên nuôi dưỡng cái phần lý trí ác ôn mà tự hành hạ phần hồn mà không tiến. Rồi đến giờ phút lâm chung là rất đau khổ. Đó, mọi người lớn tuổi rồi mới thấy tha thứ và thương yêu. Có chồng, có con, thấy thương con. Nó có lỗi, cũng phải tha thứ nó, để mong nó hộ, nó thức tâm. Thì ông trời cũng vậy, cho chúng ta sống bây giờ là mong ta thức tâm. Mà ta tiểu tu, ta trở về với quân bình thì ta về trời chứ đi đâu nữa, về với cha mẹ chứ đi đâu nữa. Không phải khi không ở trên trời nhảy xuống cái đùi ở đây đâu. Có cấu trúc đàng hoàng, có trật tự đàng hoàng. Mà mình không ở thế gian mang nặng để đâu, 9 tháng 10 ngày rõ ràng mà. Phải có ngày giờ chứ không nói tôi bây giờ mới lấy chồng mai tôi để đứa con để được không? Rồi bây giờ khoa học hay quá, bây giờ khoa học chế ra một con người như tôi thử được không? đâu có chế được. Cho nên ông trời đã cho cái phép lạ là cái xác này toàn năng ở trong này. Mà tất cả những sự kiến thiết văn minh hiện tại là do con người làm mà không mà thôi. Thấy cái khối óc thông minh trật tự của Thượng Đế đã ân ban cho mọi người làm ra xe cổ, làm ra nhà cửa, làm ra đủ thứ đó. Rồi đây sẽ làm nhiều cái kỳ quan tốt đẹp. Và do con người tự đạt với cái luật quân bình rồi họ sẽ sát chết. Càng ngày càng ngắn gọn. Phân tách ra nói cái thể xác này bằng với cái vũ trụ. Mà tại sao gom gọn còn ở chút. Thấy ông trời ông tinh vi không? Ông chế tinh vi không? Nhưng mà tham thiền nhập định rồi mình mới thấy là cái cảnh trong này cũng như cái cảnh ngoài kia. Mình thấy cái chuyện vĩ đại của Ngài đã thâu gọn như thế này. Ngày hôm nay khoa học cách sách thù tiếng nói la lô ông sùm trong này nhưng mà nó cũng ngắn gọn một chút. Rồi sau này nó sẽ nhỏ nữa. Mà người tu rồi ý thức được rồi không cần cái này nữa. Nó nghe được, nó hiểu được. Nó thanh nhẹ, nó liên hệ với các nơi được. Thì đâu có xài cái máy này nữa. Máy này văn minh vật chất đối với con mắt phàm và đối với con mắt huệ không có xài cái máy nữa. Nó khác đi. Chứ nãy giờ tôi nói chuyện đó chị nghe cái gì chưa? Chị hiểu không? Hiểu không? Hiểu. Cái gì chị chưa? Chị hiểu không? Cái hiểu nó nhận rồi đó. Mà cái đó đem để anh bàn không được. Chị đem cái hiểu để anh bàn được không? Không. Trong không mà có. Đó là cái hồn. Chị thấy rõ không? Cái hồn đang làm chủ cái xác. Chứ không cái xác làm chủ cái hồn. Thấy rõ ràng chưa? Nhiều người không hiểu nữa. Ôi chú chà. Tôi bây giờ xác tôi mập mập. Tôi khỏe 7-80 kg. Tôi mạnh lắm. Nhưng mà không. Yếu. Chưa hiểu được cái hồn là yếu. Hiểu cái hồn mình mới chịu nhìn nhượng cho người khác. Thương yêu người khác. Xây dựng cho người khác, hy sinh cho người khác. Và thậm chí trong bữa ăn mình thấy cọng rau cũng đang hy sinh cho mình. Hạnh Bồ Tát rất cao cho mình được ấm no và nó được tiến hóa theo mình. Miếng thịt cô thu cũng vậy, hy sinh muốn được làm con. Mà chúng ta làm người ăn ở trong sự hy sinh của tất cả mà ta không chịu hy sinh. Tại sao chứng minh không chịu hy sinh? Bởi vì tôi ăn rồi mà tôi rước nó vô đây mà tôi không lập lại sự quân bình cho nó, tôi không tu, tôi không hành, tôi không khai triển cho nó trở về như tôi còn độc tài. Cho nên hành cái phương pháp này kêu hít cái nguyên khí để chi? Để dẫn dắt những tâm linh mà mình đem vô đây được trở về với quân bình của các càn khôn vũ trụ. Đó là mình hy sinh trở lại. Cơm gạo vật chất đã hy sinh cho mình, tại sao mình không hy sinh để mở cái thức để đem lại cái từ quang cho mọi người trở về với cái sự thanh nhẹ sẵn có của vạn linh. Con thú nó cũng mong được tiến hóa. Cọng rau thụ trảm bá đao tội nó còn nặng hơn con thú, nó cũng mong được tiến hóa. Tại sao mình không có lập hạnh tu để mình tiến hóa và dẫn chúng nó tiến hóa? Thì mình thiếu hy sinh. Chứ không phải hy sinh là đâm đầu ra quánh người kia bên người nọ, hy sinh cái đó tặng. Sửa mình tiến qua mới là hy sinh. Hy sinh cái cộng đồng càng không vũ trụ mới là hy sinh. Dấn thân sửa tiến mới là thật sự hy sinh. Thì chịu hy sinh như vậy thì tương lai thế nào? Là một người đàng hoàng, trật tự, thanh nhẹ, giàu có bất diệt. Đâu có cảm thấy cái gì thiếu thốn đâu. Mình chỉ có giúp và xây dựng. Cho nên xuống đây ăn độ tiếng chứ không phải chúng ta ăn mà hưởng. Ngược lại người tu không tu không biết, họ tưởng tôi hưởng. Hưởng cái gì? Một giọt nước chút nữa cũng phải đi tiểu trả lại hết. Thịt bò thịt gì vitamin la ông trùm nhưng mà chút nữa cũng phải trả lại hết. Thiếu một chút nó cũng đòi. Thấy chưa? Rốt cuộc phải quy không. Trở về với không mới là thanh nhẹ. Trở về cái tâm không mới là thật sự thương yêu. trở về cái tâm không mới quân bình, bình đẳng. Mà ôm cái địa vị không có bình đẳng, tự gạt mình và không đem được ảnh hưởng tốt cho người khác. Tự gạt mình từ một kiếp mấy chục năm nay chỉ có tự gạt mình không. Mỗi người thì có mấy chục kilo thịt thú để mới đi được. Có một thùng nước mang để đi cùng hết mà nói xạo, nói đủ thứ, không biết nguyên lý của chính mình. Rồi bây giờ mình tu trở về trật tự, mình thấy không có đòi hỏi nhiều, không có nhu cầu nhiều, sẵn đầy đủ hết rồi. Không thiếu cái gì hết. Mãn chút rồi, cái tâm mình đầy đủ rồi, không thiếu. Một phép lạ cho mình có cái xác này là một phép lạ vô cùng tốt đẹp. Không có ai thể chế ra cái xác này được. Mà mình làm là chủ của cái xác này. Tinh vi vô cùng. Tại sao mình không trở lại cái đó để mình hưởng? Mình lại tiếp tục gạt mình nữa, theo ngoại cảnh, động loạn. Và không biết làm cái gì có lợi cho chính mình. Tự hại và không gạt ai được. Chỉ có trách ai bây giờ? Vua chúng ta hâm người khác, mà làm bậy coi chừng xuống địa ngục. Không phải ông trời phạt nó xuống địa ngục, nó phạt nó xuống địa ngục. Nó từ thanh nhẹ và nó làm cho nặng trược, nó làm cho càng ngày càng nặng, càng ác thì càng nặng thì càng chìm. Thì lấy vật chất đem luyện như biển là biết rồi, càng nặng là càng chìm. Mà chính nó hại nó, chứ ông trời nào phạt đâu. Thì chúng ta có đường thiện, đường ác trong tâm thức. Hướng thiện là được cởi mở đi lên. Mà làm điều ác là phải đi xuống. Tự mình nhận tội. Địa ngục không có cửa, nhưng mà cứ đập cửa cứ chung vô địa ngục. Còn có cửa chẳng đàng hoàng cứ chung vô, dành chung vô. Còn thiên đàng ra mở cửa không chịu đi. Cái thanh nhẹ không chịu đi. Nhà thì thờ Phật, cúng Phật đủ thứ hết. Rồi Phật tới nó phan để con đào lấy kilo vàng rồi con mới đi với Phật. Kilo vàng làm sao đi được? Si mê từ nhiều kiếp rồi à, cho nên mình cấu trúc từ siêu nhiên mà có, chứ không phải là khi không người ta chế mình ra được. Chị thấy rõ không? Thật ra bây giờ mình phải tu nhiều, mình lọc, lọc nó ra, nó nhẹ, nó sang thương, mình mới biết hưởng. Lúc đó mình mới hưởng sung sướng rồi. Tôi trước tôi hút xì ke, bây giờ tôi hút xì ke tôi thấy tôi nhẹ rồi, thấy chưa? Tôi đòi cái này đòi cái kia này nọ, tôi không đòi, tôi thấy tôi sung sướng. Tôi không có bị cái gì ràng buộc hết, tôi nhẹ rồi. Nói gì tình đời thôi. Còn đạo cũng vậy nữa. Khi mà đạt được cái luồng điển quân bình rồi thì mình không có sao xuyến trong tâm. Không có điển lấy gì sống bây giờ. Không có điển mắt chị đâu có nháy được. Điển đó chứ. Cái tay cục cửa cũng điển. Rồi bỏ đói chị 10 ngày đó cái ngón tay này cục cửa được. Hết rồi. Hết điển. Tắt ngồi điển. Thấy không? À, tức cái điển trượt và điển thanh. Điển trượt là nhờ vật chất hỗ trợ mình ấm no, mình mới nói chuyện được này. Cái tiếng nói này cũng là nặng chứ không có được nhẹ. Cái làm thinh mà hiểu mà tiếng cái đó nhẹ. Cái đại thanh tịnh đó, nó mới quản lý cái tiểu thanh tịnh được. Mình lúc kia mình dán trần là mình không nè, trần truồng mà không. Bây giờ mình tranh đua với nhau đòi hỏi đủ thứ nhưng mà rốt cuộc là không. Hồi đó nói tôi có chồng thì tôi sống hạnh phúc với ổng, nhưng mà có chồng cũng như không chồng. Khi mình hiểu cái không đó đó là giá trị thì mình ôm cái không lớn hơn mình đi về. Cái không này không trong dũng mà hiểu mà đạt. Gánh vác rồi, chịu đựng rồi, nhịn nhục rồi mới học được. Còn chưa nhịn nhục cũng chưa học được. Cho nên có nhiều bà mẹ sanh 7-8 đứa con mà để cho học học nhịn nhục mà bà la quá chừng, rốt cuộc rồi bà điên luôn. Vì bà không chịu thức tâm. mà bà chịu thức tâm rồi, bà thấy nghĩa là toàn con của bà là đều là luật của trời xuống quản lý bà, để bà tu tròn kiếp này để đi lên thay vì xuống địa ngục ngục khổ. Thì bà lo bà tu, thì tự nhiên 7-8 đứa con này nó được phước của mẹ, mà mẹ lại được đi lên về trời. Nó có luật hết trời chứ. Cho nên nắm chừng nào cho để nhiều chừng đấy. Rồi xung quanh đó nó vì con tôi mới nhịn nhục, vì con tôi mới đi làm 3 đồng 3 cắt rưỡi, nhưng sao tôi đâu có chịu làm. À, tôi học thì nhịn nhục. Thì tất cả luật trời đang dạy mình, nhưng mình học hay là không chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Cho nên cái tu phương pháp này sẽ trở lại tráng kiện, khỏe mạnh, và thấy giá trị vị trí của mình đứng đâu, không bị kẹt nữa. Và mình sử dụng cái chân thức, cái phần sáng suốt của mình đem về đời. Cái sáng suốt là đạo, đem về sử dụng cho đời mới thấy hạnh phúc của gia đình, mới thấy giá trị của tình người. Thương yêu lắm, thấy họ là mình, thấy cái bàn này cũng là mình, nó cái cây từ trên núi mà nó hy sinh xuống thế gian chung sống với mình, cũng ước mong được tiến qua. Căn nhà này trí khôn của loài người, cái bàn này cũng trí khôn của loài người, đã đóng góp cho mình được hưởng, được sống trong cộng đồng, thì tất cả đều là một. Khi mà hiểu tất cả đều là một, tâm không có sợ sệt gì hết, an nhiên tự tại bất cứ hoàn cảnh gì. Rồi có gì thắc mắc hỏi đi. Có gì thắc mắc hỏi để nghiên cứu, để mổ xẻ ra. Nhưng mà phải hỏi, phải trao đổi để mình đóng góp. Chứ không? Không có trao đổi làm sao tiến. Cái ông kia ông kẹt cái dưới bùn, bây giờ ông hỏi kỹ thuật làm sao tôi ra khỏi bùn. Thì có người ra được, người ta nói mình làm sao vậy đó. Cho nên không mở cái thức bình đẳng ấy, thì học đạo không được. Ông Phật là mình, Chúa là mình, Kinh cũng là mình mới nói chuyện được. Mà sợ Chúa sợ Phật là không có bao giờ tiến được. Đóng cửa không tiến, mà nói chuyện rồi là mở, là một. Nhanh lắm, tiến bộ nhanh lắm. Có gì thắc mắc?
Thưa thầy, thôi. Trong cái băng Kinh Di Đà có dạy nước miếng là cái bọt nước để mà trị
đó linh dược,
linh dược. Tương lai mà nếu quý vị nào mà niềm tu đạt rồi đó, cái niềm tu đạt nó nghĩa làm sao và nó như thế nào?
Thì anh thấy không, anh ăn là chua cay chát đắng ngọt bùi trong bụng anh như cái gì, phải không? Khi mà anh co cái lưỡi lên á, răng kề răng á, thì cái khối thần kinh của anh chuyển, anh thấy không? Co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nó có nước miếng trong miệng rồi. Nước miếng nó từ đâu mà ra? Từ cái thực phẩm. Mà tại sao phải nghĩ đến Trung Thiên Bộ Đạo, lấy cái lửa trời nấu thuốc linh đơn để mình uống? Nhớ ngay Trung Tâm Bộ Đầu là cái tâm của mình ở đây, cái tâm mình không phải tâm này. Tu là phải trở về với chân tâm, hòa đồng với càn khôn vũ trụ, thì cái lửa của càn khôn vũ trụ nó mới nấu cái linh dược cho mình uống. Cho nên nhiều người tu ở trên núi có thuốc đâu uống, chỉ có niệm Phật. Bệnh này chỉ nằm nó niệm Phật mà nuốt nước miếng, nhưng mà nó bớt, nó hết. Nó là linh dược. Cái bọt nước miếng là linh dược trị tất cả những chứng bệnh nan y trong nội tâm. Cái bệnh nan y là cái tâm bệnh, cái tâm giận, tâm hờn, tâm ghét người ta. Mà niệm Phật thét rồi cái tâm nó quân bình. Cái chấn động lực đó, nó méo rồi, nó mất quân bình rồi, nó mới giận người này, ghét người kia. Còn nó quân bình rồi, nó thấy sáng suốt, nó thương yêu, cởi mở, nó không có giận ai hết. Mà nhờ niệm Phật nó mới đạt được quân bình. Cái chấn động lực nó điều hòa, mà chấn động lực nó điều hòa, hòa hợp với nhịp âm ba của cả càn khôn vũ trụ. Thì tự nhiên khi mà nó hòa hợp được rồi, mình niệm Phật nó thấy nước miếng nó ngọt, kiểu nước cam lộ. Nó ngọt mà nó thanh, nó nhẹ, nó sung sướng, thì nó đâu có bệnh gì nữa. Cái tâm bệnh là cái tâm buồn phiền, nhút nhát, thiếu dũng. Mà bây giờ nó thấy quân bình rồi, nó đâu có dũng là cũng có cái gì đối với nó. Cái nào hồn nhiên giúp được là nó giúp, làm được là nó làm. Cái hy sinh cái này cái nọ là quân bình là nó làm rất dễ, mà thiếu quân bình nó làm được. Thiếu quân bình nó cũng phải đi hỏi người này người kia người nọ, nhiều khi bị gạt luôn. Quân bình là nó tự thức, nó tự làm, nó đi tới dễ ở, nó nhẹ nhàng, hồn nhiên. Cho nên cái tánh của một đứa bé nó khác, mà cái tánh của người lớn nó khác. Tánh đứa con nít nó hồn nhiên, hồi nó nằm trên nôi nó cười cái ai cũng mới tới hung nó, nó hồn nhiên, tự tại. Rồi bây giờ mình lớn thì có khi mình cười giả, không phải cười thiệt. Nó cười giả, nó không phải cười thiệt, tội không? Nó méo quá trời, nó hư hết à. Điển thì tròn mà miệng thì méo. Bây giờ mình tu làm sao mình cảm thức điển tròn thì cái tâm của mình mới hòa hợp càng không vũ trụ. Mấy ông niệm tu cái điển rút mà ông thấy sung sướng, ngồi nghe tôi nói ông nhắm mắt đó rút sung sướng. Cái điển nó tròn nó rút đi ra. Còn điển méo nó hay cãi, cãi lý, nhưng mà rốt cuộc không về đâu hết. Tạo khổ cho nhau thôi. Trong gia đình vợ chồng cũng cãi lý mà tạo khổ cho nhau thôi. Khi mà hiểu được rồi thì thấy nó sung sướng, kêu mặt hư không. Thì khi mình niệm Phật là mình sắc thuốc cho mình uống. Mình niệm Phật là mình lập lại quân bình cho chính mình, và trị dứt cái tâm bệnh, tâm tranh chấp đối với đạo. Không có nghĩ chuyện đó nữa. Hòa với bên trên để cứu giúp, chứ không có tranh chấp. Thì muốn cứu giúp người ta thì mình phải nhịn nhục chứ. Cái kỹ thuật muốn tháo cái radio, muốn tháo cái máy, phải nhịn nhục, phải kiên nhẫn mới làm được. Còn nóng tánh đâu có làm được. Mình thấy người ta tu rồi mình tu muốn thành Phật liền đâu có được. Phải qua những cơn nhồi quả điêu luyện, mình mới thấy rằng bỏ nghiệp tâm mới là thành Phật. Còn ôm nghiệp tâm làm sao thành Phật? Ngồi đó nhớ chuyện này chuyện nọ hơn thua làm sao thành Phật? Hòa thương yêu và tha thứ mới là thành Phật được. Mà người nào cũng có Phật tâm mà không chịu sử dụng là phải kẹt. Kiếp này không được kiếp sau, khổ vậy. Cho nên cái phương pháp này là khứ trược lưu thanh, và tất cả một cử một động đều làm hữu ích cho cái tiểu thiên địa này, và khai thông cái tiểu thiên địa này, hòa hợp với vũ trụ nhiên hậu, mới chỉ đường cho mọi người tự đi. Chứ không có ai đi giùm, không ai đi giùm hết. Người Việt Nam ra đây nói ồ, tôi gặp được người Việt Nam tôi mừng rồi, chắc người Việt Nam giúp tôi, đâu có giúp. Mỗi người cũng làm chết rồi chứ, cũng khổ cực lắm mới có tầm tiền bỏ túi, mới có cơm ăn. Thì mình cũng phải tự làm cho ai giúp mình được. Phải phục vụ. Cái tinh thần phục vụ càng ngày càng cao thì càng có việc làm. Mà tinh thần phục vụ càng ngày càng yếu thì càng mất rộng. Mà còn gì nữa, còn gì thắc mắc nữa? Cái việc hỏi thì hỏi tiếp đi.
Thầy buông thả mà không trói buộc. Trói buộc mà không buông thả.
Trói buộc thì đâu có buông thả được. Trói buộc là cả ngày mình cứ nghĩ cũng như bây giờ. Bác có con, bác cứ nghĩ con của bác không à? Được. Con nó trói buộc bác rồi. Con thấy không? À, bác thấy không? Ừ. Bác thấy nó là bác. Thì bác không bị trói buộc. Thấy không? Nó có khối óc. Nó có cơ tạng. Nó đầy đủ như bác. nhưng nó không tu như bác, nhưng mà nó đang sống trong cái tu phước. Nó phải làm vợ, làm chồng, nó phải để con, nó phải biết thương yêu. Nó đang hành đó. Còn nó chưa đi cái pháp của bác. Đó, học đạo lâu năm người. Còn mình trói buộc là mình đã có con lớn rồi, bây giờ cứ nghĩ chuyện ôm con không là mình trói buộc mình rồi. Sao mình đi? Mình phải nhớ rằng mình không phải người ở đây. Có bằng chứng đàng hoàng, không có ai chế mình được hết. Xuống đây mình trả rồi, trả nợ rồi. Mình bị trói buộc xuống thế gian rồi. Mình trả xong nợ rồi, mình chỉ tìm con đường ra đi thôi. Cái đó là cái cứu cánh. Còn con là xong hết rồi. Nó cũng là con của Thượng Đế. Nó cũng có cái nhiệm vụ của nó, chứ không phải là chuyện khác. Đó, tại sao mình phải ôm nó? Mình ôm nó là mình trói buộc rồi. Thấy không? Còn buông thả là cái luồng điển hòa được càn khôn vũ trụ, thì tất cả mình không có ràng buộc ở thế gian. Mình hòa được càn khôn vũ trụ mà mình là người mẹ, mình hòa vào với càn khôn vũ trụ thì cái từ quan của mình, con mình được hưởng rồi. Nó có gì nó nhắc mẹ nó. Đó là buông thả mà trói buộc đó. Là lúc đó là khi nó đau khổ, nó nhắc mẹ nó. Nó nhắc mẹ nó thì cái từ quan của mẹ nó chạy vô nó cho đi đâu. Cho nó có cơ hội tu. Ừ. Cái đạo cũng vậy. Đạo là tu là lập lại quân bình. Chị hiểu không? Tu là lập lại quân bình. Thì cái sự quân bình không có trói buộc. Không có trói buộc. Trong cái thức mình cứ việc an nhiên tự tại mà tiến tới. Nhưng mà cái tâm mình là buông thả. Mà buông thả mà trói buộc. Trói buộc là gì? Luật của đạo. Luật của đạo là phải đi tới vô cùng. Luật của đạo không có giới hạn. Thấy không? Mà mình phải buông thả mình mới thấy cái luật trói buộc đó. Mà nó là vô cùng. Đó là trật tự. Trật tự của ông trời đã sắp sẵn hết rồi. Là luật đó. Cho nên người tu đạo muốn ngồi tham thiền và không muốn tham gia chuyện của ai, nó buông thả để nó đi ra. Nhưng mà trói buộc trong cái luật tiến hóa nó phải tiến. Bắt buộc phải tiến, không có thụt lùi nữa. Khi biết đạo rồi. Bác nghe hiểu cái này chưa? Thông cảm chưa? À, hiểu rồi. Buông thả mà trói buộc, mà trói buộc mà buông thả, nghe nó mâu thuẫn quá. Nhưng mà nó có luật hết. À, nó có luật hết. Nó có luật. Ở đời bởi vì, ở đời nó hạn hẹp. Cho nên ta phải lấy cái luận điệu đó mà ta nói. Chứa không nổi, hàm chứa không nổi.
Thầy, cái luật như vậy thì đối với người hay còn ít tuổi hay với người đã cao tuổi rồi cũng đồng luật vậy?
Cũng đồng luật hết, bởi vì nó có cái thể xác này là luật rồi.
Thầy, không phải là khi người đã cao tuổi rồi thì thứ nhất là người phải lên từ âm tính.
Nó phải cố gắng là nó đi như nhau. Chứ âm tính là phải cố gắng tu. Bây khi tôi cố gắng tu là lấy cái nguyên điển của trời Phật, của bên trên đó, cũng như lấy lửa, cái rau, cải hay món gì mà âm đó, nó đem vô bắt chiên, bắt xào, bắt nướng, nó biến thành dương tính. Cho nên phải tu nhiều để đem cái nguyên khí vô, để niệm Phật nhiều, để cho nó đem cái dương tính nó trở về vô nam vô nữ. Đó, lúc đó nó mới giải thoát. Sao lại không được? Sao lại không được? Bây giờ bị bắt có làm gì đâu. Vì nó niệm Phật là cái dương tính nó phải khôi phục.
Thầy, 4 năm về trước thì 4 năm về sau thì
nó khác nhiều. Nó phải thay đổi nhiều.
Thầy cũng nhận thấy.
Nhận thấy chứ. nói cái câu nói ra nó quân bình hơn hồi trước nhiều. Còn hồi trước nói ra muốn nhờ trời Phật độ, bây giờ không phải, bây giờ tôi phải làm cho tôi khác ha, nó khác. Dạ. Có gì thắc mắc cứ hỏi đi, tôi mới mở. Cứ như bác nói trói buộc mà buông thả trói buộc, bác đi hỏi người đời, người ta chửi bác, bà này mâu tụng nói bậy bạ, nó đâu cách nghĩa nổi, nó biết cái luật đâu mà nó cách nghĩa. Bà này bất khùng, bà nói bậy bạ, buông thả là buông thả mà, bác trói buộc là trói buộc, tại sao mà bác mới nói vậy? Bác nhất định bà nói vậy đó. Khi mà hiểu rồi, cái thức bình đẳng và hòa đồng nó mở rồi, có cái gì đó. Khi mà cảm thông được thì đâu còn sự trói buộc nữa. Mà chưa cảm thông thì cảm thức trói buộc. Còn đường đạo là đi tới vô cùng, mình cảm thông sự vô cùng thì mình cũng không còn sự trói buộc. Mà chưa biết được giá trị của vô cùng thì đang trong bị trói buộc. Mà cứ phải tu như vậy, nếu không tu như vậy, nó hư. Đó là trói buộc đó. Còn chuyện đời là tôi không tranh chấp, tôi buông thả nhưng mà trói buộc. Nó vậy đó. Cho nên những cái chuyện gì mà trên trời và tinh vi của ba cõi, nhiều khi văn chương đem xuống thế gian chưa không có nổi. Mà có chứa nổi để nói ra người ta không hiểu. Cho nên kinh Phật nói rất ngắn, có mấy chữ mà người ta nghe người ta không hiểu. Rồi đem người ta đâm ra học thuộc lòng, gõ mở chuông học thuộc lòng, học thuộc lòng, học thuộc lòng mà không hiểu nghĩa.